Thiên Chúa làm người khi nào? Giảng lễ cho nhật thứ 4 mùa vọng 5B. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã đến gần lễ Giáng sinh lắm rồi. Và chính vì thế mà Hội Thánh mời mình đến sát hơn mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm nhật thể, mầu nhiệm Thiên Chúa làm con người. Và Hội Thánh mời gọi bằng cách là cho chúng ta đọc lại cái câu chuyện Sứ Thần Gabriel truyền tin cho mẹ Maria. Bởi vì các bạn biết là ngày 25 tháng 12 đó, khi mình mừng lễ Giáng sinh là mừng ngày mà Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu ra. Nhưng mà trong biến cố truyền tin đó, thì đúng giây phút đó là giây phút Thiên Chúa xuống thế làm người trong lòng trinh nữ Maria. Thế cho nên biến cố qua câu chuyện hôm nay nó quan trọng. Thế nếu các bạn để ý thì sẽ thấy những bài đọc mà Hội Thánh chọn cho Chúa Nhật này, nó được chọn theo một hướng mà từ ngữ chuyên môn người ta gọi là hướng lịch sử cứu độ, đi từ Cựu Ước cho đến Chúa Giêsu thời Tân Ước. Hội Thánh dùng Kinh Thánh để cho mình thấy Chúa Giêsu chính là đấng mà Thiên Chúa đã hứa ban từ lâu đời. Thế nhưng mà tối hôm nay tôi không nhấn mạnh cái hướng đó với anh chị em và các bạn, mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn một suy nghĩ nó mang tính nội tâm và hiện sinh nhiều hơn. Tức là thế này, người Việt Nam chúng ta vẫn bảo rằng cái gì quen quá thì nó hóa nhào. Câu này nó là cả một định luật tâm lý, nó chi phối hầu như mọi lĩnh vực đời sống của chúng ta. Thế ở trong đời sống vợ chồng của một số anh chị ở đây có phải đúng như vậy không? Các nhà tâm lý sau này chả đưa ra cái định luật về đời sống vợ chồng là gì nữa? Bão hòa tính dục, thích ứng thẩm mỹ đấy thôi, cũng là vì cái thói quen thôi. Mới lấy đó thì là vợ mình là number one này, hoa hậu thế giới, nhưng mà riết là ngày nào cũng nhìn thấy cô ấy vậy thôi. Riết là mọi khi thì lâu lâu mới gặp cô ấy, còn ma kia khi biết thì đấy, chứ còn bây giờ ngày nào cũng gặp thấy có tí kiếp thì tôi biết là thấy cái cô bán thuốc lá nó đẹp hơn vợ mình, quen quá quá nhàm. Và cái định luật đấy nó chi phối luôn cả đời sống tôn giáo. Người Việt Nam nói làm sao? Lần chùa gọi bụt bằng anh, quen quá quá thường. Thế thì tôi nghĩ rằng là với biến cố truyền tin cũng vậy, với biến cố Thiên Chúa làm người cũng thế. Chúng mình quen quá rồi, năm nào cũng nghe, mà mỗi năm nghe tới mấy lần, tôi biết là mình coi nó là bình thường. Mình không thấy được những nội dung rất là khủng khiếp hàm chứa ở bên trong. Tôi dám nói là khủng khiếp là bởi vì bây giờ anh chị em và các bạn tưởng tượng có một tôn giáo nào ở trên thế giới mà lại công bố một chân lý rằng Thiên Chúa đấng tạo thành vũ trụ, chủ tể càn khôn, vậy mà vị Thiên Chúa đó bây giờ lại đi vào trong xác thịt của một người đàn bà. Vị Thiên Chúa đó lại trở thành một mầm sống rất đỗi bé bỏng trong lòng dạ của một người phụ nữ. Vị Thiên Chúa đó chung một hơi thở, chung một sự sống, chung một dòng máu, chung một lương thực với con người, và là một mầm sống trong lòng dạ của một người phụ nữ. Nó bé bỏng, nó yếu ớt làm sao, cho nên vị Thiên Chúa nó hoàn toàn lệ thuộc con người. Nếu mà chúng ta suy nghĩ cho đến tận cùng đó là mình sẽ thấy khủng khiếp lắm. Và cũng chính ở đó mà mình mới thấy được sự cao cả của mẹ Maria. Cái vẻ đẹp đích thực của Đức Mẹ là ở chỗ Đức Mẹ đã sẵn sàng để ban tặng cho Thiên Chúa vô hình một hình hài cụ thể và hữu hình. Để với hình hài cụ thể đó, Thiên Chúa có thể bước đi một cách sống động và cụ thể trên những nẻo đường của trần thế này để đến với con người. Cái sự vĩ đại của Đức Mẹ nằm chỗ đấy. Để ban tặng cho Thiên Chúa một hình hài. Thế bây giờ nếu chúng ta hỏi nhau rằng cái sự kiện mà đã xảy ra cho Đức Maria có thể xảy ra một lần nào nữa trong lịch sử không? Thế thì rõ ràng là không, cho nên đừng có cô nào ở đây mà hy vọng. Thì rõ ràng là không, chỉ có một lần mà thôi. Và chính vì thế mà Đức Mẹ được tung hô là người nữ có phúc hơn mọi người nữ, hơn mọi người nữ trong tất cả lịch sử của thế giới, không thể tái diễn một lần thứ hai. Đấy là về mặt lịch sử và về mặt thể lý. Nhưng mà về mặt tinh thần thì tôi tin chắc rằng mầu nhiệm đó vẫn được tái diễn, có thể tái diễn, và hơn nữa là phải tái diễn trong cuộc đời của chúng ta. Tôi nói là có thể, tức là Thiên Chúa vẫn mong muốn mỗi chúng ta cho Ngài một hình hài cụ thể trong cuộc đời để Ngài bước đến với con người. Các bạn tưởng tượng coi, mỗi một năm mình mừng kính biết bao nhiêu vị thánh. Thế thì các thánh là ai nếu không phải là những con người đã cho Thiên Chúa một hình hài cụ thể, đến nỗi mà khi thấy các thánh thì người ta thấy được Thiên Chúa. Cho nên có thể, và hơn nữa là phải. Mình nói đến mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa đi vào trong lòng dạ của mẹ Maria, quả thật là vĩ đại. Thế nhưng các bạn có để ý là mỗi một lần ta dâng thánh lễ thì ta lên để ta rước lễ không? Mà rước lễ là gì nếu không phải là lúc đấy Thiên Chúa đi vào trong xác thịt của tôi, Thiên Chúa chung một dòng máu, chung một sự sống, chung một hơi thở với tôi, và Thiên Chúa mong tôi ban tặng cho Ngài một hình hại cụ thể để Ngài bước đi trong cuộc đời này. Nhưng tại vì mình quen rồi cho nên mình không ý thức thôi. Cho nên không những là có thể mà phải. Người công giáo là người phải ban tặng cho Thiên Chúa một hình hài cụ thể. Và chuyện đó nó không xảy ra một cách ầm ĩ ở những nơi nào lớn lao, mà nó xảy ra trong những gì rất bình thường, dung dị của đời sống. Cũng giống như ngày xưa, biến cố nhập thể đã không xảy ra ở thủ đô của đế quốc Roma hay là xảy ra tại Jerusalem, mà lại xảy ra ở một thôn làng rất nhỏ bé là Nazareth, đến với một người thiếu nữ có thể nói là vô danh lúc bấy giờ, tên là Maria. Thì ngày hôm nay cũng vậy thôi. Cái mầu nhiệm đó nó xảy ra trong những gì rất là bình thường của đời sống. Người ta kể một câu chuyện hoàn toàn có thật. Trong một ngôi làng có một người đàn ông tội nghiệp lắm, bởi vì tạo hóa không cho ông một khuôn mặt dễ coi, mà trái lại là một khuôn mặt khó coi, và hơn nữa là rất đáng sợ. Cho nên ở trong làng chẳng có ai thèm nói chuyện với ông, mà dĩ nhiên chẳng lấy vợ được nữa. Ông ấy cứ cặm cụi làm ăn qua ngày thôi. Rồi đến khi ông ấy qua đời thì di chúc để lại là dành tất cả số tiền tài sản của mình cho một em bé đâu khoảng 12, 13 tuổi gì đó, một em bé gái tên là như vậy như vậy. Lý do làm sao? Là bởi vì trong làng này duy nhất chỉ có em bé đó cười với tôi, và nụ cười của em nâng đỡ tôi. Chắc là cô bé nó không nghĩ tới cái chuyện là mình cười có một cái thôi mà ăn tiền quá. Không nghĩ rằng cái nụ cười của mình mà nó nâng đỡ người khác, nó là một cái gì rất nhỏ bé trong đời thường. Thế thì nếu Thiên Chúa mời gọi chúng ta như vậy, thì làm cách nào mà để có được? Khi tôi chiêm ngắm mẹ Maria hôm nay thì tôi thấy rõ ràng trước hết là phải có tác động của Chúa Thánh Thần. Chứ còn tự Đức Mẹ không cách nào mà làm được hết. Đức Mẹ có giỏi đến đâu, có thánh thiện đến đâu cũng không thể nào mà lại bắt Thiên Chúa vào trong lòng dạ mình mà ở được. Và Đức Mẹ hoàn toàn ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Thiên Chúa. Làm sao mà xảy ra chuyện đó được? Bởi vì tôi không biết đến chuyện vợ chồng. Mà đúng thật, cái bà Isabel đó tuy bà ấy già, đâu 60-70 tuổi gì đó, nhưng mà dẫu sao người ta vẫn sống đời vợ chồng. Người ta có con nó còn hiểu được. Đằng này lại trinh nữ lại có con thì lạ lùng. Mà thời đó người ta chưa có phương pháp cloning như các bạn ạ. Không chừng bây giờ giáo có mấy ông chú giải kinh thánh dùng phương pháp cloning nhân bản để cắt nghĩa về cái màu nhiệm này lắm á. Cho nên Đức Mẹ ngỡ ngàng, hoàn toàn là tác động của Chúa Thánh Thần. Trong cuộc đời chúng ta cũng thế thôi. Nếu thực sự mình có thể ban tặng cho Thiên Chúa một hình hài cụ thể, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể làm. Tôi phải đi giúp anh em sinh viên thần học về cái môn gọi là giảng thuyết, cho nên là cũng phải nghiên cứu, đọc sách liên hệ. Thế thì lúc đấy tôi mới khám phá ra rằng rất nhiều nhà giảng thuyết nổi tiếng trên thế giới chia sẻ cái kinh nghiệm của họ, đó là kinh nghiệm về tác động và quyền năng của Thánh Thần trong lời rao giảng của mình. Rất nhiều người chia sẻ. Thế rồi dần dần tôi cũng có một cái cảm nghiệm tương tự như vậy ở trong cuộc đời mình. Tôi kể lại cho các bạn nghe, xin đừng nghĩ là khoe nhé, mà là chia sẻ một kinh nghiệm đức tin. Chẳng hạn như có một lần mình nhận được một lá thư từ xa lắm, ở bên Mỹ gửi về. Thế rồi người đó nói rằng, thưa cha, tôi là một người Phật giáo, nhưng tôi có dịp nghe một vài băng cha giảng, và cha biết rằng ở bên này đời sống vật chất thì giàu có, nhưng đời sống tinh thần rất là thiếu thốn. Và vì thế những băng đó nó nâng đỡ tôi rất nhiều. Tôi viết thư này xin cảm ơn cha. Cha có cái băng nào để cha gửi tiếp cho tôi đấy. Thế thì khi tôi đọc xong như vậy thì các bạn biết đấy, tôi có cái băng nào đâu. Và lúc đấy mình cảm nhận tác động của Thánh Thần, là bởi vì mình đã chỉ làm bổn phận của một linh mục trong một ngôi nhà thờ ở Sài Gòn này thôi. Đâu có nghĩ rằng là mình nói chuyện hay là giảng cho ai ở cách mình nửa trái địa cầu, mà hơn nữa lại là một anh em ở ngoài Kitô giáo. Thế những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy nó giúp cho mình cảm nghiệm là không phải bản thân mình mà là Thánh Thần làm việc. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta không thể bảo rằng Thánh Thần làm việc cho nên là tôi ngồi chơi xin nước. Không được. Phải như mẹ Maria, dám phiêu lưu, dám tin tưởng và phó thác. Mẹ Maria dám phiêu lưu vì tin tưởng và phó thác. Bởi vì các bạn thấy đấy, nó là một cái chuyện gì nó vượt trên bình diện lý trí tự nhiên. Nếu mà chúng ta chỉ lấy lý trí tự nhiên, không thể nào chấp nhận. Nhưng mẹ Maria chấp nhận. Và hơn thế nữa, theo luật của xã hội Do Thái lúc bây giờ, một người thiếu nữ đã đính hôn với một người thanh niên, cho dẫu chưa có về nhà làm vợ hoàn toàn, nhưng mà nếu mà cô lại có bầu với người khác thì thôi, người ta sẽ xử cô theo tội ngoại tình, ném đá cho đến chết. Cho nên Đức Mẹ điều ghê lắm á, chứ không phải là Đức Mẹ nhát đảm đâu. Thế thì ngày hôm nay cũng vậy. Anh chị em và các bạn có cảm thấy rằng lời mời gọi của Chúa đối với mình, nó đòi mình một thái độ phiêu lưu không? tin tưởng ở phó thác. Cách đây mấy hôm tôi có nói chuyện với một người bạn, tôi kể cho anh nghe về một cuốn sách mình đang đọc, cái cuốn sách của 35 ông linh mục người Mỹ. Ông ấy nói lên cái tâm sự của ông trong một xã hội mà người ta nói rằng là đời sống linh mục đang gặp khủng hoảng và khó khăn rất nhiều. Thế thì tất cả các ngài đều nói lên cái hạnh phúc và niềm vui được làm linh mục. Nhưng mà khi đọc xuyên suốt qua 35 tâm sự đó, tôi thấy có một số vấn đề nó nổi lên. Bởi vì ông nào cũng nhắc tới hết. Chẳng hạn một vấn đề người ta gọi là sự cam kết trung tín trọn đời. Và người ta phân tích thế này: cách đây 50 năm, thời cha mẹ của họ, lúc đó một người công nhân, một người thợ có thể đi làm cho một xí nghiệp suốt cả đời, 30-40 năm, 50 năm. Nó có một sự gắn bó giữa người thợ và người chủ. Và vì thế nó không chỉ là tương quan công việc mà nó còn có tình nghĩa ở trong. Và trong một bối cảnh xã hội văn hóa như thế thì chuyện mà người ta cam kết trung tín suốt đời trong đời sống độc thân linh mục hoặc là trong đời sống vợ chồng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà ngày hôm nay thì bầu khí xã hội và văn hóa đổi khác. Ngày hôm nay mà các bạn sang bên Mỹ thì các bạn sẽ thấy là những bạn trẻ làm kỹ sư chẳng hạn mà có tài đó thì sẽ không có gắn bó với một xí nghiệp hoặc là một hãng nào đó. Mà ông ấy đang làm ở đây nhưng mà ông ngó xem là có hãng nào nó trả tiền lương cao hơn không, ông bay. Thành thử ra có thể là người ta thay đổi hãng nhiều lần lắm. Và nó trở thành một cái gì rất quen thuộc trong đời sống xã hội. Và chính trong cái bầu khí văn hóa xã hội như thế thì cái ý niệm về một lời cam kết trung tín suốt đời trong đời sống độc thân linh mục là một cái chuyện không tưởng. Cũng như là cái sự cam kết trung tín suốt đời giữa một đôi vợ chồng là chuyện không tưởng. Nhưng người ta vẫn bảo bắt một người đàn ông mà trung thành với một người đàn bà cả đời thì chẳng khác gì nhốt con cọp vào củi. Các cô nghe câu này chắc buồn lắm. Chúng ta đang sống trong một bầu khí văn hóa và xã hội như vậy. Tôi lấy một thí dụ thôi để các bạn thấy đó. Thế thì chính trong cái môi trường văn hóa xã hội như vậy, Thiên Chúa vẫn mời gọi mình sống một cái gì nó vượt lên trên, một cái gì nó khác hơn. Mà trên bình diện lý trí tự nhiên chúng ta khó chấp nhận. Các bạn chỉ có thể chấp nhận với thái độ của mẹ Maria: tin tưởng, phó thác và dám phiếu lưu. Thế hôm nay tôi không có đem bài giáo lý về mầu nhiệm nhập thể ra mà dạy, nhưng tôi xin gợi một suy nghĩ về việc làm sao chúng ta nối tiếp mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa trong chính cuộc đời của mình. Nếu Đức Maria đã ban tặng cho Thiên Chúa một hình hài cụ thể thì Thiên Chúa cũng mong muốn anh chị em chúng ta ban tặng cho Ngài một hình hài cụ thể để Ngài có mặt giữa cuộc đời. Giả như bây giờ Chúa Giêsu có mặt hữu hình ở đây và Ngài hỏi các bạn: bạn có sẵn sàng cho tôi mượn môi miệng của bạn để tôi nói lời chân lý? Bạn có sẵn sàng cho tôi mượn cặp mắt của bạn để tôi nhìn tha nhân bằng một ánh mắt cảm thông tha thứ? Và bạn có sẵn sàng cho tôi mượn đôi tay của bạn để tôi xoa dịu nỗi đau của con người? Thì chúng ta trả lời sao? Nếu mà các bạn dám trả lời bằng một câu khẳng định, con chấp nhận, thì lúc đấy mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa được nối dài trong chính cuộc sống của chúng ta. Và đấy cũng là trách nhiệm, là bổn phận của mình. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, tôi chợt nghĩ ra một lời đề nghị này. Giáng sinh sắp tới rồi, mỗi người trong các bạn có thể nhân dịp Giáng sinh này dẫn một người bạn của mình ngoài công giáo đi lễ được không? Hoặc là dẫn một người bạn của mình ngoài công giáo đến nhà thờ, đến thăm hang đá trong nhà thờ và cắt nghĩa cho người ta hiểu sự tích cái câu chuyện đó, được không? Những chuyện không lớn lao gì, nhưng nho nhỏ như thế thôi, nó giúp cho chúng ta nối dài cái mầu nhiệm nhân thể đã một lần thực hiện trong lịch sử, nhưng mà vẫn cần phải được tiếp nối trong suốt đời sống của hội thánh và thế giới.